chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều giải pháp căn cơ được các sở ngành địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai nhằm hỗ trợ người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với công nghệ số. Nhờ ứng dụng công nghệ Simi Bioplug, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh giảm thiểu được dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm thế nào để người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan chức năng, không chỉ là điều mong muốn của người dân mà còn là vấn đề được các cấp ngành của tỉnh Gia Lai hết sức quan tâm hiện nay. Theo đó, nhiều giải pháp căn cơ đã và đang được các sở ngành địa phương trong tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tiếp cận với công nghệ số để phục vụ đời sống và sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Phóng sự sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gia Đờ Rế là một trong những xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đầu tư điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Để phát huy hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư tại hội trường của Ủy ban Nhân dân xã, từ năm 2023 đến nay, địa phương thường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, các biện pháp nhằm chủ động phòng trừ bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi. Qua những hình ảnh trực quan sinh động được tận mắt nhìn thấy trên màn hình TV, đã giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức để áp dụng trong quá trình sản xuất của gia đình mình. Được tham gia hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò, chị Nay Hờ Oá, người dân xã Gia Đờ Rế, phấn khởi nói.
Sau khi Ủy ban Nhân dân xã triển khai về ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho tôi biết được cách nuôi bò tốt hơn và chăm sóc bò tốt hơn.
Nhằm hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số biết cách khai thác những tiện ích của công nghệ thông tin để phục vụ đời sống sản xuất sinh hoạt và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tính đến hết tháng 12 năm 2024, ở khu vực phía Tây Gia Lai đã được đầu tư thiết lập 77 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn hoặc các thôn làng đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi xã được hỗ trợ một TV có kết nối Internet cùng bàn phím máy tính có thể kết nối với TV, một ampli, một loa phục vụ hội trường. Thời gian qua, các xã đã từng bước phát huy hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư để hướng dẫn hỗ trợ người dân tiếp cận với những thông tin liên quan đến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, kỹ năng nhận biết các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó giúp bà con nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, cảnh giác với các thông tin giả, thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm vào vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các xã còn tăng cường hướng dẫn người dân cách thức tìm kiếm thông tin trên điện thoại thông minh. Chị của So Hợp Bì ơi, người dân xã U, tỉnh Gia Lai nói.
Bà con của chúng tôi cảm thấy rất tiện lợi thông qua cái tui này. Bà con chúng tôi có thể tìm kiếm các thông tin về cách nuôi trồng, chăm sóc vật nuôi, cây trồng để tránh các loại sâu bệnh. Và thông qua đó tôi có thể tìm kiếm để đăng nhập hồ sơ thông qua kênh trực tuyến.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, đến hết năm 2025, tại các xã thôn làng đặc biệt khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai sẽ có 88 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, tỉnh cũng đang phối hợp với các bộ ngành tích cực triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhằm hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số có thể tiếp cận với công nghệ số. Ông Đặng Quang Khanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết thêm.
Triển khai cái chương trình viễn thông công ích thì hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin Truyền thông trước đây, hiện nay tiếp tục giao cho Bộ Khoa học Công nghệ. Thì cái chương trình này là chương trình là hỗ trợ giúp cho người dân vùng khó khăn các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận sử dụng dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, và trong chương trình này có cả cấp cả cái trang thiết bị di động cho người dân. Và sở cũng đang phối hợp để có thể các địa bàn trên tỉnh Gia Lai chúng ta phải sớm tiếp cận cái chương trình này. Một cái hướng tiếp cận nữa là về có thể là nhà chúng ta huy động nguồn lực xã hội, huy động từ nguồn lực từ các doanh nghiệp. Thì rất nhiều chương trình dự án liên quan tới chuyển đổi số hoặc là hỗ trợ các doanh nghiệp là có hỗ trợ trang thiết bị. Tôi ví dụ như năm 2024 thì khi triển khai cái chương trình tắt sóng 2G trên phạm vi cả nước thì rất nhiều doanh nghiệp viễn thông có chính sách là hỗ trợ đổi các cái máy điện thoại 2G sang thiết bị thông minh. Đây là những cái cách thức mà giúp cho chúng ta có thể tiếp cận được các cái thiết bị kỹ thuật.
Thực hiện công văn số 6616 của Văn phòng Chính phủ, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã ký công văn đề nghị Công an tỉnh làm đầu mối phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn như VNPT, Viettel thực hiện rà soát, triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị điện thoại thông minh và sử dụng dịch vụ Internet miễn phí để cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID. Với nhiều giải pháp được triển khai nhằm hỗ trợ người dân, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với công nghệ số, không chỉ giúp người dân có cơ hội tiếp cận mà còn biết cách khai thác những tiện ích mà khoa học công nghệ đem lại để phục vụ sản xuất sinh hoạt. Qua đó góp phần phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả hơn và từng bước hòa nhịp với bối cảnh chuyển đổi số để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Những năm gần đây, công nghệ Simi Bioflock đã được ứng dụng khá rộng rãi và hiệu quả trong việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ một phương thức nuôi còn khá mới mẻ, đến nay, công nghệ Simi Bioflock đã giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng tôm thương phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm. Bài viết sau của Ngọc Diện phản ánh cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, người nuôi tôm tại tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung thường xuyên phải đối mặt với những thách thức lớn từ dịch bệnh và biến động môi trường. Các phương pháp nuôi truyền thống phụ thuộc nhiều vào việc thay nước và sử dụng kháng sinh, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tồn dư kháng sinh trong sản phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bài toán đặt ra là làm sao để vừa tăng sản lượng, vừa đảm bảo chất lượng và tính bền vững cho nghề nuôi tôm. Và công nghệ Simi Bioflock là một lời giải đáp rất thực tế và hiệu quả. Theo cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ưu điểm nổi bật của công nghệ Simi Bioflock là khả năng làm sạch và ổn định môi trường nước nuôi tôm bằng sự kết hợp hài hòa giữa vi tảo và khối Bioflock. Khối Bioflock bao gồm vi khuẩn dị dưỡng, tảo và mùn hữu cơ, không chỉ giúp làm sạch nước, chuyển hóa các chất độc hại mà còn cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho tôm nuôi, đồng thời ức chế sự phát triển của các vi sinh vật có hại, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm môi trường nước. Đây chính là yếu tố then chốt giúp người nuôi tôm giảm phụ thuộc vào kháng sinh và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh lây lan. Để minh chứng cho hiệu quả của công nghệ này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đã triển khai các mô hình trình diễn và tiến tới nhân rộng trên địa bàn. Năm 2024, một trong những mô hình trọng điểm là nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng bán thâm canh. Thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ Simi Bioflock được triển khai tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nay là xã Đề Ghi, với quy mô 1.000 m2 đã thu được những kết quả khả quan. Gia đình ông Phan Đình Đủ ở xã Đề Ghi, tỉnh Gia Lai có khoảng 5.000 m2 ao nuôi thương phẩm và là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Simi Bioflock. Vụ tôm năm 2024, ông Đủ thả 200.000 con giống tôm thẻ chân trắng. Ban đầu tôm giống được ương trong ao có diện tích khoảng 200 m2. Sau một tháng ương, khi tôm đã cứng cáp, ông chuyển sang ao nuôi thương phẩm. Kết quả, tôm sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt đến 95% và kích cỡ thương phẩm đạt 70 con 1 kg. Sau khoảng 3 tháng nuôi, gia đình ông đã thu được gần 2,5 tấn tôm thương phẩm. Với sản lượng này, gia đình ông thu lợi nhuận gần 85 triệu đồng trên 1.000 m2. Ông Phan Đình Đủ hồ hởi chia sẻ.
Nói chung là nuôi theo quy trình CPGroup nó rất là đạt. Thứ nhất là mình có mái che làm giữ được cái nhiệt độ ở trong nước, nó không có bị lúc là lạnh lúc thì nắng nóng. Thứ hai nữa là mình nuôi CPGroup là mình ủ vi sinh như mật kỷ lục để tạo ra những cái hạt dừa rốc, là những thức ăn dư thừa, những cái ấy là nó trở thành là tạo thức ăn có lợi cho con tôm, nó hiệu quả về chung về thức ăn, nó lợi về giờ chỉ số. Thứ hai nữa là nó lấn chiếm hết cái mặt chuyện trong nuôi mình, là mình dùng vi sinh lốc là nó lấn chiếm, là không còn cái thời không gian là để dành cho những cái hại để hại tôm. Thứ ba nữa là mình nuôi theo quy trình dừa rốc là có mấy trọng danh, là nó lợi về nhân công mà nó khỏe được cái người nuôi. Cái thứ tư nữa là cái môi trường nước lúc nào là nó cũng là đẹp, nó không phát triển cái đảo để mà hư chết. Còn là mình cũng giảm bớt cái độ là thay bớt nước, ngày xưa nuôi truyền thống phải thay nước nhiều lắm, còn bây giờ đây là mình chỉ bù nước cấp như siphon.
Được biết trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Ly xã Đề Ghi tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ Bioflop trên diện tích 4,8 hectare. Năng suất mỗi hecta đạt từ 30 đến 40 tấn một vụ, mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả của vùng nuôi tôm tại đây. Kỹ sư Nguyễn Khắc Tùng Tiến, cán bộ kỹ thuật đã gắn bó với các dự án chuyển giao công nghệ nuôi tôm cho rằng kết quả các mô hình triển khai cho thấy rõ ràng những ưu điểm vượt trội của công nghệ Simi Bioflop. Ông Nguyễn Khắc Tùng Tiến nói:
Thế này bà con đã biết đó, thì các cái môi trường nước ngoài nó càng ngày càng ô nhiễm, do đó nó làm khó khăn cho cái người nuôi trồng nói chung. Thì một trong những cái phương thức nuôi hiện nay áp dụng Bình Định khuyến cáo bà con là công nghệ nuôi tôm theo công nghệ semi biolock, là trong quá trình nuôi đó, là nuôi cái lóc nó phát triển, do đó là cái môi trường nước trong ao nuôi đó, là cực kỳ trong sạch. Trong quá trình phát triển của lóc đó, thì con tôm nó có sử dụng lại của lóc, do đó là cái hệ số thức ăn so với cách nuôi truyền thống á, thì tiết kiệm chi phí ăn. Cái thứ hai nó là nước xả ra môi trường bên ngoài nó ít, do nó ít ô nhiễm. Cái thứ ba nó là con tôm nuôi theo công nghệ này là không có dư lượng kháng sinh trong cơ thể của nó, do đó là bảo đảm an toàn về trên thực phẩm.
Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ Simi Bioflop giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và giảm dư lượng kháng sinh trong tôm thương phẩm. Điều này tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn thị trường khó tính. Một trong những điểm nổi bật nữa là công nghệ Simi Bioflop được đánh giá dễ chuyển giao và ứng dụng nếu người nuôi được trang bị đầy đủ kiến thức. Trong giai đoạn đầu, nếu người nuôi nắm vững quy trình xử lý ao nuôi, thường xuyên theo dõi lượng nước và thực hiện tốt kỹ thuật ủ mật rỉ đường cũng như nuôi cấy flop, thì ở các giai đoạn sau, mọi việc sẽ diễn ra rất thuận lợi. Từ những kết quả khả quan của việc ứng dụng công nghệ Simi Bioflop vào việc nuôi tôm thẻ chân trắng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu để chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình đến đông đảo bà con nuôi tôm trong tỉnh để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước hình thành và phát triển bền vững các vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Sự thành công của công nghệ Simi Bioflop tại tỉnh Gia Lai không chỉ là câu chuyện về những vụ tôm bội thu, mà còn là minh chứng cho thấy sự kết hợp giữa khoa học công nghệ có thể tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, góp phần vững chắc để ngành tôm của tỉnh phát triển bền vững.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các thành viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.